This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường do Tiến Dũng phụ trách sau đây. Trên đường lai đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của Tiến Dũng. Xin được chào Tiến Dũng. Hôm nay Tiến Dũng như thế nào, có khỏe hay không?
Vâng, xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào Hoàng Tính. Hoàng Tính khỏe không? Thì cũng rất là khỏe. Và mưa bão bùng quá ha.
Mới cách đây mấy tiếng thôi là mưa quá trời là mưa ha hả? Nhưng mà có lúc mà tối đi làm về 1-2 giờ thì Hoàng Tính thấy là đồ trời cũng rất là đẹp lắm. Không ngờ đâu, mấy tiếng sau thì ông trời cũng kéo đến, phải gọi là chuyển rất là, phải gọi là lúc 5 giờ mấy thì Hoàng Tính thấy là 4 giờ mấy, 4 mấy năm rồi. Ui cha ơi! Cây cối ngã rồi ở Kelantan thì là mưa đá, hạt thì nó không lớn lắm, chắc cũng có một vài nơi thì chắc cũng bự cũng lớn đây. Không biết là tình hình của những ngày sắp tới, insurance cậu bộ cũng hơi mệt rồi nha, phải không bạn?
Vào, thôi, từ từ mọi chuyện gì đến nó sẽ đến.
Mọi chuyện gì đến sẽ đến.
Mùa hè thì chúng ta cũng được thời tiết để nó đi chơi, nhưng mà nó cũng... có cái này cái kia, mùa đông thì nói chung là mùa nào cũng có gì?
Có những cái biến động riêng hả?
Có thiên tài hả?
Có những cái biến động riêng. Mà năm nay thì chắc chắn là chúng ta sẽ thấy được những cái trận hạn hán rất là nặng thưa quý vị.
Phải không?
Kinh nghiệm của Hoàng Tính là khi mà chúng ta mà sống ở đây lâu rồi đó, hãy mà bạn để ý là khi nào mà có mưa tuyết nè, tuyết lớn nè, hay hoặc là có mưa đá nè, mưa đá thường xuyên nè, thì cái năm đó nó cũng hạn hán rất là nhiều lắm thưa quý vị. Người ta nói là thiên tai hạn hán này nọ, nó thường nó đi chung với nhau lắm. Để xem có đúng không nha. Nói chung ra thì nắng mưa là chuyện của trời mà, phải không thưa quý vị, cũng như Tiến Dũng, phải không? Còn cái chuyện mà kinh tế thị trường phải do Tiến Dũng cho bà con ta biết thôi. Tiến Dũng, nói đi, cho bà con ta biết.
Vâng, buổi sáng ngày hôm nay thì phải nói thị trường chứng khoán có màu xanh, có màu đỏ. Dow Jones thì lên 16 điểm, hiện tại là 32.842 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq giảm đến 95 điểm, hiện tại là 13.376 điểm. S&P 500 giảm 15 điểm, hiện tại là 3.946 điểm. Thì nốt 15 là 1.66%. Con số này nó đã làm cho thị trường chứng khoán sẽ có màu đỏ. Hôm nay thì đúng ra thì ông Jerome Powell thì ông sẽ cho biết cái quyết định ngày hôm nay. Nhưng thường thì quỹ gửi liên bang sẽ họp hai ngày, thứ ba và thứ tư, và hôm nay 2 giờ chiều, tức là khoảng 1 giờ Texas, thì ông sẽ gọi là có một cái cuộc report để cho biết rằng tình hình lãi suất như thế nào, rồi tiền lời của T-Note 15 lần sau, inflation như thế nào, thì đợi đến 2 giờ, nên tiêu dùng không giờ này sớm mới chưa có cái kết quả. Dầu thô thì giảm 41 xu, 64 đồng 40 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 19 xu, vàng thì lên được 70 xu, hiện tại 1.732 đồng 10 xu cho 1 ao vàng. Với lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.48%, 20 năm 3.09, 30 năm là 3.24. Ở Việt Nam, một bị kim mua vào 23.840 đồng, bán ra 23.890 đồng. Vàng thì mua vào 55.250.000 đồng cho một lượng, bán ra 55.650.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì nói về người dân Mỹ, consumer, phải nói là người dân Mỹ gọi là tiêu xài, có một cái số tiền nó gọi là substantial để mà saving đó, từ trong thời gian tổng thống Donald Trump. Cái bản tin này Chiến Dũng gửi là của CNN nha. Họ có tiền, giống như Dũng giải thích trước đây là một cái bánh trớn, mà bây giờ họ nói exactly the same. Một cái bánh trớn nó quay, một cái bánh trớn về economy nó quay rất mạnh, và khi nó từ từ nó quay, nó không còn một cái tác động từ một cái nền kinh tế mạnh nữa, nhưng mà vẫn còn quay. Tức là cái substantial, khi mà người dân dư tiền, họ để dành đó, rồi họ xài từ từ, nên họ vẫn chưa thấy cái kinh tế nó tệ. Nhưng mà cái report của những nhà analyst, ngày hôm nay thì gửi đến vị, cái retail sale nó giảm 3% vào tháng 2, tức là tháng vừa rồi. Trong khi tháng 1 thì nó tăng lên 7.6%, chúng ta thấy bắt đầu cái sự giảm của nó từ tháng 1 nhảy qua tháng 2 nó giảm. Và cái nền kinh tế của quốc gia nào cũng vậy, cũng lệ thuộc vào 70% sự tiêu xài của người dân. 70% nha. Trong khi đó thì các nhà kinh tế gia đưa ra một con số cũng là tạm thời gọi là chính xác. Ngoại trừ xe và xăng dầu ra thì tất cả những cái mặt hàng khác retail, totally everything, nó giảm đến 3.3%. 3.3%. Và tháng 1 thì nó tăng đến 8.5%. Đây là con số tạm thời gọi là chính xác khi mà trừ xe và xăng ra. Và sale cho tất cả mọi cái gọi là category, mọi thứ mặt hàng khác, bực giường, ghế, tủ, bàn, chiếu, gối, không cần biết, include online luôn, nó đã giảm đến 3.3%. Quý vị có thấy cái sự bắt đầu, cái sự chậm chạp của nền kinh tế. Nếu quý vị nào mà nghe bản tin này mà chúng ta nghĩ rằng không đúng, thì xét lại cách xài của mình. Cái đổ xăng thôi đó, cái đổ xăng, bây giờ chuyển qua cái xăng. Khi mà xăng dầu lên thì nó ảnh hưởng rất mạnh đến một cái nền kinh tế đó, và ảnh hưởng về cái nền gọi là cái tiêu cực. Nếu mà tính xăng mà chúng ta so với năm ngoái, chúng ta đổ hiện tại giờ gần như là 1 đồng cho một cái lon hơn. 1 đồng 76 xu thì bây giờ chúng ta trả là 2 đồng 59 xu. Và chưa kể California là đổ gần 1.5 đến 2 đồng hơn cho một gallon xăng. Và xăng dầu mà lên 1 đồng, nói chung là không cần biết bao nhiêu mà nó tăng lên, thì theo các nhà kinh tế gia, nếu vì học về Economy 101 á, đó là cái biggest tax for all Americans. Chúng ta mua cái hàng nào không cần biết, xăng chúng ta đã trả tiền thuế rồi, mà nó bị lên như vậy, coi vậy là không có một cái sự lạm phát nào mà ghê gớm bằng xăng dầu, vì xăng dầu Mỹ không control. Mỹ chỉ nhập xăng dầu và hiện tại bây giờ giá là giá Brent, tức là giá của cả thế giới, chứ Mỹ không có gọi là control cái dân xăng dầu ở đây, nó lên xuống hay không là thuộc về OPEC nữa, cái tùy. Mỹ chỉ có một cái là giảm nhiệt dầu thô thì đúng, tức là họ sẽ mở kho dầu ra, họ cho người dân đổ nhiều hơn, gọi là giảm giá, thay vì nhận từ bên nước ngoài, thì bây giờ họ lại mở cửa ra, họ bán cái giá rẻ, tức là mở kho ra. Cho đến hiện tại bây giờ, Tiến Dũng thấy là xăng dầu mà người dân Hoa Kỳ đang ảnh hưởng rất nặng về vấn đề này, vẫn chưa nghe về chính quyền ông Biden mở miệng để mà nói chuyện bên khối OPEC phải tăng cái lượng xăng dầu hoặc là mở cửa cái kho dầu của Hoa Kỳ, cái dự trữ của Hoa Kỳ để giảm cái nhiệt lại, để đỡ khổ cho người dân. Chúng ta biết là khoảng 45 đến 50 triệu người dân trong cái trường hợp mà gọi là khó khăn, họ vẫn sống từ cái paycheck to paycheck, tức là làm đồng nào là xào đồng đó đó, cái câu mà đơn giản bình dân mà chúng ta thường nói đó, mà xăng dầu lên như vậy thì ảnh hưởng. Chưa kể cái Consumer Price Index so với năm ngoái nó tăng lên 1.7%. Đây nó gọi là cái Price Index là Inflation, đơn giản như vậy. Chúng ta mua 1 đồng, bây giờ chúng ta mua 1 đồng 1 xu chấm 7, tức là nó chấm 1.7%. Cái Inflation này nó lên như vậy, thật sự ra nó không phải là ghê gớm lắm, nhưng mà so với cái số Inflation mà nó lên 1.7% so với năm ngoái á, là đây là cái chuyện mà không thể chấp nhận được. Vậy vì xăng dầu lên. Khi mà xăng dầu lên thì nó cost tất cả những consumer, tức là những người tiêu dùng đó. Thứ nhất là hàng hóa sẽ tăng lên. Thứ hai là service, tức là giá phục vụ sẽ tăng lên. Và trong tất cả mà chúng ta thấy từ 6 tháng trước, thì quý vị có thể nhìn lại thấy mọi thứ đều tăng. Nếu quý vị không có để ý thì chúng ta đang rơi vào một giấc ngủ mê. Thứ nhất, chúng ta mua đồ cũng thấy tăng, giá cả thị trường đều tăng hết, cái thứ gì cũng tăng và lệ thuộc vào dầu thô, quý vị. Và ngay cả individual, mỗi cá nhân ta đổ xăng mà mắc quá thì chúng ta lại không có muốn tiêu xài. Tức là họ nói là cái nếu mà người Mỹ pay more at the pump, so they leave less to spend. Tức là khi mà chúng ta đổ xăng mắc quá thì chúng ta lại không muốn xài tiền. Chúng ta lại xê tiền cho cái khoản về đổ xăng. Dù nhắc lại, xăng dầu là một trong những, nếu mà tăng như vậy đó, là một trong những cái xu thuế mà người dân Hoa Kỳ đang gánh rất là nặng nề, kính thưa quý vị. Và hiện tại bây giờ không phải xăng dầu mà nó làm trì trệ lại cái nền kinh tế của một quốc gia riêng Hoa Kỳ không, mà nó đã ảnh hưởng cho toàn thế giới, kính thưa quý vị. Home buyer, đây là cái ảnh hưởng dây chuyền. Nếu mà so với năm ngoái, thì theo cái report ngày hôm nay mới nhất từ cái National Association of Home Builders, thì họ cho biết rằng người Mỹ bắt đầu cancel contract càng ngày càng tăng. Tức là khi mà cái giá nó, giá cả nó tăng lên. Một căn nhà mới bị mua hiện tại bây giờ có thể cộng thêm 24.000 cho tổng chi phí cho mặt hàng, những mặt hàng như là lumber, rồi những mặt hàng như là concrete, là metal products, nó tăng lên đến 170%. Wow, chưa cái appliance nha. Appliance tức là về tủ lạnh rồi này nọ đó, là tăng lên cũng rất là nhiều. Vì thế cái người mà home builder sẽ cộng vào nha, những người home buyer là khoảng 24.000 trên total cái cost một cái nhà mới. Từ chỗ đó họ chưa bỏ nhà, họ vẫn còn đang ráng gồng. Nhưng khi cái tiền lời đã nhích lên trong một sự âm thầm, 30 năm cố định so với tháng 11 năm ngoái là 2.85%. Đây là cái số tiền lời thấp kỷ lục. Nhưng ngay giờ phút này thì cũng làm bản tin này là 3.24%. Đây là một cái lý do nhỏ, tức là một viên sỏi làm chìm ngôi chiếc tàu ha. Tức là chiếc tàu đã gần chìm rồi, một viên sỏi nhỏ rồi là chìm chiếc tàu. Tức là người ta đã gánh 24.000 trong cái nhà mới rồi, bây giờ tăng lên cái lãi suất là 3.24% cho 30 năm cố định nữa, cancel. Đây là một vấn đề cũng sắp sửa thấy là cái địa ốc. Về cái địa ốc chúng ta thấy cũng rất là hoang mang, phải không? Chúng ta phải cẩn thận. Vâng, một bản tin kế tiếp, cũng có thể là bản tin cuối cùng, cũng nhiều bản tin này nó hơi dài, nhưng gửi là cuối cùng. Theo một cái survey mới nhất từ một cái Deutsche Bank và một những cái trang web về về stock ấy, thì họ cho thấy rằng giới trẻ ngày hôm nay có một sự liều lĩnh mà chúng ta dùng cái, một cái từ là a wake up call, một cái gọi là thức tỉnh, cái thưa vị. Vì theo một cái thống kê mới nhất, một cái survey trên tổng số 430 em thanh thiếu niên tuổi từ 15 đến 34, thì thấy 50% trong số em này là con số khiêm nhường nha. 50% là số khiêm nhường, có thể lên 2/3, tức là 75%, là dùng số tiền stimulus package để đi mua stock. Wow, thì chúng thấy rằng đây là sự liều lĩnh của tụi mình. Một cái survey rất là rõ ràng, 100 em là tụi Dũng cho 60 đi, tức là nằm ở 66% đi. Này là 50% đến 75%, dùng 60 là lấy cái average, lấy cái số quân bình, là bỏ tiền ra, cái tiền mà lấy được, nhận được từ chính phủ đó, là mua stock. Và chúng ta biết rằng hiện tại bây giờ những em này trong cái tình cảnh mà đang đi học hay đang đi làm, gọi là làm có tiền lương paycheck to paycheck, mà tôi thường nói rằng lấy tiền, có tiền trên trời rơi xuống thì nên để dành, để trong cái lúc mà tối lửa tắt đèn chúng ta có để mà sử dụng, đặc biệt nhanh thanh thiếu niên như thế này. Nhưng mà họ lại chơi stock. À, phải nói rằng wow, bây giờ thì có rất nhiều cái chuyện xảy ra, như bây giờ em đang gặp khó khăn thì các em lại không có tiền. Nhưng mà stock, bây giờ hỏi lại, có người nào trong quý vị đang lời stock hay không? Dũng trả lời thiệt lòng với Dũng. Hay là quý vị chơi mỗi ngày để lấy lại những gì đã mất, chứ không phải là gọi là chiến lợi phẩm. Cái stock nó giống như những sóng nhẹ, quý vị, nó cuốn vô, rồi nó le kéo cát ra, rồi nó cuốn nhẹ vô, kéo cát ra, đến lúc nào đó cát không còn nữa. Chứ thấy là Dũng quý vị đó, nó đang nhẹ lắm, nó cuốn đi từ từ. Có nhiều quý vị hiện tại giờ, ngay cả trong gia đình Dũng có một vài người nói là thôi kệ, đợi ráng stock nó lên đi rồi bán hết. Nhưng mà nó lên rồi là không bán, cái lòng tham lại bật trở lại vậy, không bán, cái gì. Và có nhiều người đeo đuổi cả hai năm nay, 20.000 trong stock vẫn là 20.000, nó lên xuống mà mất biết bao nhiêu thì giờ. Làm sao, làm gì mà để cho cuộc sống mình nó thiệt là xáo trộn như vậy? Đôi khi quý vị nào mà đang chơi stock đó, thì Dũng nói rằng vui thì được, nhưng chúng ta đừng có gọi là revoke all your time vào cái đó. Đôi khi chúng ta sẽ gọi là hụt hẫng, bỏ rất nhiều thời giờ, năm này tháng nọ, tiền vẫn như vậy không thấy lời, mà tối ngày cứ gỡ vốn như đánh vào căn bạc chứ quý vị. Thì thật sự ra nó có đáng hay không, đó là một cái wake up call thì Dũng gỡ đến quý vị. Xin trở lại Hoàng Tính.
Cũng nghe đâu đó trong những cái ngày lần gần đây, trong cái bản tin cuối cùng, tức là dùng cái tiền mà nhận được từ chính phủ để mà mua cái stock thì không biết là đúng hay sai, hay hoặc là quy định của cái số tiền mà chính phủ gửi đến cho chúng ta tiêu xài như thế nào, có trong cái khoản mục là được mua stock hay không thì chúng ta cũng phải để coi xem nó như thế nào. Nếu mà Tiến Dũng có biết được thì Tiến Dũng cần phải warning cho mọi người biết nha Tiến Dũng. Xăng dầu nó leo lên rồi xăng dầu nó lại đứng khựng lại chứ nó không có thấy là nó xuống hay hoặc là nó như thế nào nữa, thì trong những cái ngày sắp tới thì chúng ta sẽ thấy những cái biến động phải gọi là nó cũng không tốt lắm trên cái thị trường xăng dầu, phải không Tiến Dũng?
Vâng, đúng là như vậy Thường Tính. Nên thì Dũng hy vọng là mọi sự sẽ tốt đẹp trở lại. Chúng ta thấy rằng kinh tế, tại sao kinh tế Hoa Kỳ stock nó lên, mà tại sao Dũng nói là kinh tế nó bắt đầu nó đi xuống, bánh xe nó chậm lại. Thật sự ra chúng ta tưởng tượng 1.900 tỷ mà hơn nửa tiền đó người ta bỏ vào stock thôi thì stock nó phải lên chứ, đúng không? Bây giờ thanh niên này là nó có 1.900 nó bỏ vô stock, bỏ stock giống như chúng ta đang pump một cái stock cổ phiếu nó lên một rất là mạnh. Và chưa kể Hoa Kỳ nữa, tất cả quốc gia nào thế giới, thậm chí thì cũng xin lỗi, một cái người bán hành cũng có thể chơi stock được hiện tại bây giờ, rất là đơn giản thưa quý vị. Nên stock bây giờ nó có một cái sự support rất nhiều, một bàn tay từ hồi trước ngày giàu mua thôi, bây giờ ngày nghèo cũng mua, họ tham, họ thấy ai cũng có tiền. Cái người thua đâu la là tôi thua đâu, nó kỳ này trúng stock được 2.000-3.000, người kia mê quá bỏ tiền vô, mà người kia sau khi tuyên bố xong thua trắng tay cũng không có dám la lên nữa. Vì thế quý vị nhớ cẩn thận chơi stock, khôn cũng chết. Lúc trước tôi cũng nghĩ là khôn, tức là chúng ta theo dõi stock, tìm hiểu stock chúng ta thắng, chẳng hạn như ông Warren Buffett, rất là nhiều người. Nhưng bây giờ chúng nghĩ rằng hên chúng ta sống, chứ không phải là chúng ta biết chúng ta cũng chết, chúng ta không biết cũng chết, mà chúng ta xui cũng chết. Chỉ có cách chúng ta hên mới sống, vì stock bây giờ không có theo những thị trường nữa mà hên thôi. Chẳng hạn như là GameStop, có con khỉ đâu mà nó lên quá chừng. Chúng ta thấy rằng nếu ta mua GameStop thì ta hên, chúng ta được thắng. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều quý vị, và không quên chúc Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc bạn một ngày thật bình an, và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Chúc quý vị một ngày thiệt là an lành quý vị. Và chương trình này được sự bảo trợ của nhà hàng Pearl Restaurant trong khu thương mại Asia Times Square. Thức ăn ở nơi đây tươi ngon, chỉ có từ nhà hàng Pearl Restaurant, giá cả thì vừa phải, nhà hàng đẹp. Chương trình này cũng được sự bảo trợ của siêu thị Hồng Kông tại Grand Prairie Asia Times Square, cũng như là siêu thị Hồng Kông tại Dallas. Siêu thị Hồng Kông là một nơi cung cấp thực phẩm ngon, tươi tốt, sạch sẽ, bảo đảm vệ sinh và sự an toàn cho quý khách. Cảm ơn nhà hàng Pearl siêu thị Hồng Kông đã bảo trợ cho những chương trình có ích lợi cho quý vị thính giả của trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Xin cảm ơn.